nhân Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người thương thâm viếng hồn con, ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trao rồi cho đáng ngồi thánh đường. Nguyện xin Chúa ngôi ba đoái nghe lời con thiết tha, tình thương mến ấp ô con ngày đêm, nhuận thầm xác hồn tràn lan ơn thiên. Họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, như chính họ thì lại không buồn động ngón tay vào. Sự vô cảm của những người Pha-ri-siêu thời ấy không thiếu gì trong xã hội thực dụng, xã hội mà chúng con đang sống hôm nay. Hằng ngày chúng con bị lôi cuốn bởi xác thịt, tiền tài, quyền lực, danh vọng. Trái tim chúng con trở thành chai đá trước nỗi khổ của những người xung quanh. Nhưng chúng con sẽ không nhận ra tội lỗi của chính mình bởi lối sống đạo máy móc, với những vẻ đạo đức phô trương bên ngoài, che lấp đi những cái xấu xa còn ẩn chứa sâu thẳm trong tâm hồn chúng con. Xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho chúng con nhìn thấy rõ chính mình qua lời dạy hằng sống của Chúa hôm nay. Amen. Như danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
Mời anh chị em cùng với tôi đọc đoạn Tin Mừng Matthew chương 23 câu 1 đến câu 12. Anh chị em đọc, anh chị em nhớ rồi giờ mới học được nhé. Bấy giờ Đức Giê-xu nói với đám đông dân: Trong câu hỏi thứ nhất về đoạn phúc âm này là: trong đoạn phúc âm này Đức Giê-xu nói với ai và nói về ai?
Thưa Cha, trong câu thứ nhất thì Chúa Giê-xu nói với dân chúng và môn đệ của Người, nhưng cũng là muốn nói đến chúng ta và nói về các kinh sư và người Pha-ri-siêu.
Hay lắm ạ. Tức là chỉ nói với dân chúng của môn đệ, mà cái câu hay là còn thêm vô là thật ra cũng nói cho chúng ta nữa, và nói về các ông kinh sư và những người pha-ri-sêu. Mà anh chị em biết chữ sư có nghĩa là thầy đấy. Như vậy kinh sư là những bậc thầy giảng dạy về đạo trong Do Thái giáo. Những người pha-ri-sêu cũng vậy, là những người lãnh đạo hết, những người lớn ấy. Và lại nói về những ông lãnh đạo trong Do Thái. Vâng, xong câu số 1 rồi. Nói với ai? Nói về ai? Bây giờ đọc câu 2 và câu 3 bài này. Câu này hơi khó đấy. Tôi dành cho ông đấy. Ta thấy Đức Giê-xu tôn trọng cái quyền giải thích luật Mô-xê. Giải thích luật Mô-xê thì phải có người giải thích chứ. Giải thích cái luật Mô-xê của những ông Pha-ri-sêu hay của những ông kinh sư. Đức Giê-xu tôn trọng cái quyền. Họ ngài bảo rằng mấy ông này là ông kinh sư thì ông có cái quyền, mà ông ấy có quyền giải thích về luật. Anh, câu nào nói đến là Đức Giê-xu nhìn nhận cái quyền?
Dạ. Các kinh sư và người Pha-ri-sêu ngồi trên tòa ông Mô-xê mà giảng dạy. Dạ. Vậy tất cả những gì họ nói anh em hãy làm.
Tức là đấy, tức là có nhìn nhận đấy ạ. Những gì họ nói thì anh em làm. Họ là những người ngồi trên tòa ông Mô-xê mà dạy, mà nguyên văn này không có chữ mà giảng dạy, nhưng mà họ có quyền giảng dạy. Và Đức Giê-xu nói rằng tất cả những gì họ nói thì anh em làm. Ngài không bảo anh em phải cãi lại. Vâng. Thế thì thưa anh chị em bảo thế rõ rồi, nhưng mà câu của tôi nó đi tới hơn một tí nữa đấy. Tức là Đức Giê-xu ở đây theo cái bài vừa chúng ta vừa nghe đọc thì Đức Giê-xu tôn trọng quyền giải thích về luật. Tôi đặt câu hỏi thế này, nhưng trong thực tế thì sao? Thì tôi cũng báo cho anh chị em biết, trong thực tế thì có lúc những cái lời giải thích của những người lãnh đạo này về luật Mô-xê đã bị Đức Giê-xu chê, chứ không phải luôn luôn khen đâu. Có lúc chính lời giảng ở đây nghe bảo này, người ta giảng nói thì anh em nhớ mà làm, anh em phải nghe người ta giải thích, người ta có học, người ta giải thích tốt đấy. Nhưng mà trong thực tế thì có khi những cái lời giảng dạy đấy Đức Giê-xu lại bảo ồ như vậy là không hay. Thế thì ở đây có ai giúp tôi đọc dùm tôi Matthew chương 16 câu 6 rồi sau đó câu 11 đến 12 không? Thế nào anh chị em cũng thấy là đúng rồi.
Dạ, thưa cha, đọc Matthew 16:6, Đức Giê-xu bảo các ông anh em phải cẩn thận, phải coi chừng men Pha-ri-sêu và Sa-đốc. Và Matthew 16 câu 11 đến câu 12, tại sao anh em không hiểu rằng thầy chỉ có ý nói về bánh? Khi thầy nói anh em phải coi chừng men Pha-ri-sêu và Sa-đốc, bấy giờ các ông mới hiểu là người không bảo phải coi chừng men bánh, mà phải coi chừng giáo lý Pha-ri-sêu và Sa-đốc.
Vâng, cảm ơn. Như thế anh chị em thấy như ông vừa đọc đó, thì là men của người biệt phái. Là men là cái gì vậy? Men là giáo lý đấy. Men ở đây là giáo lý. Và Đức Giê-xu đã nói với các môn đệ của mình rằng phải cẩn thận với men của người biệt phái. Nghĩa là phải cẩn thận với chính giáo lý, nghĩa là với chính điều họ dạy, chứ không phải là tất cả điều họ dạy là đều đúng cả, và phải cẩn thận đấy. Thành ra tôi mới nói với anh chị em, nhưng trong thực tế thì sao? Đấy. Bây giờ xin quý vị nào ở đây đọc cho tôi Matthew chương 23, tức là xích xuống chương 16 câu 22, và anh chị em mới thấy rằng chương 23 câu 16 22 thì cũng là một cái trường hợp khác, mà trong đó những người Pha-ri-sêu giải thích về kinh thánh và giải thích điều này điều kia, và Đức Giê-xu không ưng lắm, Đức Giê-xu không thú vị lắm. Thế chị có thể đọc cho tôi được không? Matthew chương 23 câu 16 đến 22.
Khốn cho các người, những kẻ dẫn đường mù quáng. Các người bảo ai chỉ đền thờ mà thề thì có thề cũng như không, còn ai chỉ vàng trong đền thờ mà thề thì bị ràng buộc. Đồ ngu si mù quáng, thế thì vàng hay đền thờ là nơi làm cho vàng nên của thánh, cái nào trọng hơn? Các người còn nói ai chỉ bàn thờ mà thề thì có thề cũng như không, nhưng ai chỉ lễ vật trên bàn thờ mà thề thì bị ràng buộc. đồ mù quáng. Thế thì lễ vật hay bàn thờ là nơi làm cho lễ vật nên của thánh, cái nào trọng hơn? Vậy ai chỉ bàn thờ mà thề, là chỉ bàn thờ và mọi sự trên bàn thờ mà thề? Và ai chỉ đền thờ mà thề, là chỉ đền thờ và đấng ngự ở đó mà thề? Và ai chỉ trời mà thề, chỉ là ngai Thiên Chúa và cả Thiên Chúa ngự trên đó mà thề?
Chị có hiểu không ạ? Anh chị em có hiểu đoạn này không? Tức là trong đoạn này Đức Giêsu, bây giờ tôi hỏi chiều này mà chị câu này thì chị phải trả lời. Đức Giêsu nói trong câu 16: khốn cho các người. Các người là ai vậy? Nếu hỏi các người là ai vậy mà chị muốn biết các người là ai vậy thì chị phải làm sao ạ?
Là các kinh sư và người Pha-ri-sêu.
Đấy, muốn biết các người là ai thì phải lật ra phía trước, đúng không? Đấy rồi, vâng. Anh chị em ơi, tôi soi sáng cho anh chị em nghe đọc đoạn vừa rồi để anh chị em biết Đức Giêsu không ưng cái lối giải thích của người Pha-ri-sêu hay người kinh sư như thế này. Cái anh chị em nhìn câu 16 nha. Các người là mấy ông ấy, mấy ông đó. Ông bảo rằng ai mà giơ tay lên chỉ đền thờ mà thề thì không phải giữ lời thề. Trời ơi, đấy thế mới lạ chứ. Còn ai mà chỉ vàng ở trong đền thờ mà thề, phải giữ lời nha. Chỉ vàng, Đức Giêsu khó chịu lắm. Đức Giêsu bảo trời ơi kỳ quá, vàng hay đền thờ mới là cái nào trọng hơn? Đền thờ là trọng hơn. Chỉ tay vào đền thờ mà thề thì không phải giữ lời thề, chỉ vàng thì phải giữ. Rồi câu thứ hai: các ngươi còn nói ai chỉ bàn thờ mà thề khỏi phải giữ. Chỉ bàn thờ khỏi giữ, nhưng nếu mà chỉ của lễ ở trên bàn thờ phải giữ nha. Đấy thành hạn. Đấy thưa anh chị em, đấy thành ra Đức Giêsu có nói là ai chỉ bàn thờ mà thề thì là chỉ cả bàn thờ lẫn mọi sự, hay là chỉ đền thờ là cả đền thờ, và nhất là đền thờ là cả đấng ngự trong đó. Và ai chỉ trời mà thề thì không phải chỉ là trời mà là ngai Thiên Chúa. Như vậy anh chị em thấy một số cách giải thích của người Pha-ri-sêu Đức Giêsu không chịu ạ. Thí dụ như là có một cái lần khác Đức Giêsu có nói là đứa con nào, thường thường những đứa con là họ phải tôn kính cha mẹ, là phải giúp đỡ cha mẹ, cái tiền mà lẽ ra phải giúp cha mẹ đó, mà bây giờ đứa con lại bảo không, cái tiền này cúng cho nhà thờ rồi, thế khỏi phải giúp nữa. Đức Giêsu bảo không được, không có chuyện như thế đó. Tức là cái việc kính cha mẹ là vẫn phải giữ. Như vậy anh chị em thấy chúng ta câu được câu số 2 rồi đấy. Câu số 2 nói rằng là Đức Giêsu có tôn trọng mà nói rằng đấy phải nghe. Nhưng mà anh chị em thấy trong thực tế cũng có những khi Đức Giêsu cho thấy rằng cái cách giải thích luật của những ông sếp này kỳ quá, và Đức Giêsu phải nói. Đọc câu số 3. Vâng, câu số 3: tất cả những gì họ nói anh em hãy làm, hãy giữ, còn những việc họ làm thì đừng có làm theo. Vậy câu hỏi tôi cũng chẳng biết là anh chị em nghĩ làm sao. Như vậy anh chị em thấy là câu số 3 cho thấy cái khoảng cách giữa cái việc nói và làm. Và lúc nãy cái người mà một chị đầu tiên đã nói rất là hay, chị ấy bảo rằng là này, cái đoạn phúc âm này ấy, viết ra không phải là Đức Giêsu định nói về cái ông Pha-ri-sêu hay ông kinh sư đâu, mà nói về chính chúng ta đấy. Tôi thích câu đấy lắm. Anh chị em thấy như vậy cái câu số 3 này cho thấy cái khoảng cách giữa cái điều tôi nói và điều tôi làm. Nếu anh chị em mà muốn thích một khoảng cách nữa, anh chị em cũng nên nói đến khoảng cách giữa điều tôi nghĩ và điều tôi nói, giữa điều tôi nói và điều tôi làm. Mà anh chị em còn muốn khoảng cách nữa thì tôi nói thêm, giữa điều tôi làm cho người này, cái người này tôi thích và cái người kia tôi không thích. Ngay cả làm mà nó cũng ra nhiều chuyện lắm, chứ không phải là cứ làm là nó ra cùng một tiêu chuẩn đâu. Đấy, cái điều như anh chị em thấy, anh chị em hỏi một trong những cái chữ mà khá quan trọng mà mấy cái người mà đi sống đời sống đạo đức thiêng liêng họ phải nắm, đó là chữ thống nhất đó. Anh chị em biểu thống nhất gì ở đây? Ở đây có gì đâu mà thống nhất? Có đấy. Thống nhất là thống nhất giữa điều tôi nghĩ và điều tôi nói. Tôi nghĩ
mà tôi nói. Có những người nói mà cái đó không phải là điều họ nghĩ. Họ nghĩ một hàng, họ nói một nẻo, là mình không bao giờ biết sự thật là họ nghĩ cái gì thực sự trong đầu của họ. Và có những người nói như thế, nói vậy mà không phải vậy. Và như thế anh chị em hỏi thống nhất là gì? Thống nhất là xóa đi những cái khoảng cách ở ngay trong con người của tôi, giữa điều tôi nghĩ và điều tôi nói, khoảng cách giữa điều tôi nói và điều tôi làm, khoảng cách giữa điều tôi làm cho người này và tôi làm cho người kia. Bởi vì tôi có những tiêu chuẩn riêng đối với người mà tôi thích hay tôi không thích. Thế anh chị em thấy thành ra cái khoảng cách nó vẫn là điều lớn lắm. Anh chị em mà nghĩ kỹ đấy, càng xét mình nhiều thì càng thấm thía về cái chuyện là trời ơi sao đời của mình những khoảng cách lớn lắm. Và cả đời sống thiêng liêng có khi chỉ là để làm nó hẹp lại thôi. Có khi đến ngày chết mình vẫn chưa xóa được hết. Tôi xin phép đi qua câu số 4. Cũng dễ anh chị em. Câu số 4, Đức Giê-xu trách như anh Pha-ri-sêu thế này. Tôi đọc câu số 4. Họ bó những gánh nặng mà đặt lên vai người ta. Bó những gánh nặng mà đặt lên vai người ta. Nhưng chính họ lại không... Lại không buồn động ngón tay vào cái gánh nặng đấy. Đấy. Thế thì anh chị em thấy câu là câu số 4. Đức Giê-xu trách những người Pha-ri-sêu bó những gánh nặng mà đặt lên vai người ta. Ở đây có anh chị em nào bó gánh nặng là gì? Có anh chị em nào đọc sách người ta nói?
Thưa cha, theo con thì bó những gánh nặng ở đây đó là nói về những cái lề luật chi ly mà người Do Thái họ đặt ra, với lại những cái thuế người Pha-ri-sêu và người kinh sư, với lại cái cách nộp thuế thập phần. Về ở đây là nói đến là rau húng với bạc hà gì các loại rau nữa ạ. Dạ con xin hết.
Tôi vẫn thích nghe chị, vâng, nghe thêm một chút ạ. Vâng.
Dạ thưa cha, hồi xưa thì là chưa có giấy viết, cho nên người ta viết kinh thánh trên những tấm da cừu hay da dê, còn những tấm da đó thì một bộ sách nó thành là một, người ta có thể cuộn lại thành một bó, thì những cái sách luật cũng được viết như vậy đó. Rồi các ông đó là mấy ông cuộn lại, rồi như là những cái bó gánh nặng đó là những cái bó sách đó, mấy ông học đó là ông vác đưa cho người ta vác cho mà ông.
Vâng, rồi chị đọc sách nhiều chi tiết hay đến nỗi tôi cũng chưa biết. tức là bó gánh nặng. Vâng, như vậy ở đây anh chị em có thấy chữ gánh nặng nhỉ? Có ai biết rằng tôi coi cho chị nhớ, tôi yếu quá. Thử Matthew chương, thí dụ như chương 11. Đúng rồi, mà đúng là chương 11 ạ. Chương 11 câu 28 ạ. Đó, chị đọc nào.
Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.
Cảm ơn chị. Đấy, thế thì cái vất vả này, mang gánh này, nặng nề này, Đức Giê-xu mời những người đó. Cái cuốn sách của tôi ấy, ở phía dưới có để cái câu như thế này, anh chị em nghe này nhé. Những người này cũng là kẻ vất vả mang gánh nặng nề. Trước tiên cái nặng nề, gánh nặng nề là cái gì? Đây hiểu về những người Do Thái sống dưới ách của lề luật cũ và vô vàn vô số những tập tục nặng nề mà các kinh sư và nhóm Pha-ri-sêu đặt ra. Đấy, tức là trước hết là đấy, cái gánh nặng nề là vô vàn vô số những tập tục nặng nề mà các kinh sư và nhóm Pha-ri-sêu đặt ra. Tức là ngoài những luật, anh chị em biết không, là luật ấy thì được viết trong cuốn sách kinh thánh thì gọi là luật được viết ra. Nhưng mà những ông Pha-ri-sêu này, ngoài cái luật viết ra thì họ còn thêm một cái luật nữa, gọi là luật truyền khẩu. Thay vì luật viết ra rồi thì cái đó đã nặng lắm rồi, bây giờ họ còn thêm một cái luật nữa là luật truyền khẩu. Như lúc nãy chị trả lời, rất chi ly. Và vì thế nên người Do Thái nếu mà muốn giữ được hết luật đó thì khiếp quá, đối với họ không chịu nổi, nó nặng quá. Và như thế hóa ra lề luật như thế trở thành những gánh nặng. Thầy ở bên đây nói rằng trách những người Pharisee bởi vì họ bó những gánh nặng đặt lên vai người ta, mà có khi cái gánh nặng đấy không phải là ý của Chúa. Chúa không làm gì mà đòi một cách quá quát như thế. Nhưng mà họ cứ chi ly như thế, và như vậy nó chi phối. Anh chị em biết đối với người Do Thái là cái việc giữ luật đó là kinh khủng. Anh chị em có bao giờ nhớ đến việc các môn đệ Đức Giêsu mà đói bụng ghê gớm, họ làm cái gì không ấy nhỉ? Họ làm cái gì? Bứt lúa vò vào tay, có mấy hột lúa thôi mà họ vò vào tay họ ăn. Thế mà các thầy Pharisêu bảo: ôi, tại sao các cậu lại bứt lúa? Mà anh chị em có biết là vì tội phạm tội gì không? Tội gì ạ? À,
dạ, cha là làm việc ngày Sa-bát.
Buồn cười vậy, vò lúa mới thành là làm việc ngày Sa-bát ấy. Thế buồn cười thật. Anh chị em bảo, giả như anh chị em bảo thả như là họ mắc cái phạm tội là tội đi bứt lúa trộm người ta thì tôi còn nghe được. Anh chị em biết không? Tức là bứt cái lúa đấy thì phải vò vào tay, đúng không nào? Và vò vào tay thì người Pharisêu bảo: ôi, sao giống xay lúa quá, chua thế. Và ngày Sa-bát có được xay lúa không? Không, vậy không được bứt lúa. Thế một người vậy, vì không được xay lúa nên vò lúa trong tay thì hơi giống với xay lúa, vậy cấm luôn vò. Trời, anh chị em nó khủng khiếp như thế. Anh em đấy, này là nó kinh khủng. Và như vậy là cả cuộc đời của một người Do Thái là được bao vây chằng chịt bởi luật đó. Liên tục có luật đấy. Thành ra anh chị em thấy Đức Giêsu mà gom mọi thứ luật, còn hai điều răn là thấy dễ thở lắm. Bởi vì chỉ có mỗi, hay đúng cuối cùng có mỗi chữ yêu à. Lúc nãy sao tôi cứ thèm có ai, anh chị em là nói yêu là gì? Mà tôi chưa kịp nói yêu là gì ấy nhé. Tôi chưa có quyền lợi. Tôi cũng có nhiều ý lắm ấy. Đấy, tôi cũng biết yêu ạ. Đấy thì anh chị em hỏi, gánh nặng ấy là gì? Là biến những cái luật mà đã nhiều rồi, ở trong Do Thái giáo là đã lắm rồi, thế mà bây giờ lại còn cứ thêm ra, truyền khẩu cứ thêm ra. Anh ấy thêm ra vì anh sợ rằng nếu mà mình ít quá thì như thế người ta chưa đủ, lỡ nó phạm sao, mình làm cho càng chặt càng tốt, nó càng chặt như thế là càng ít tội hơn ấy. Đấy, khổ vậy. Đấy, thành ra, vâng. Và sự vô cảm của họ là cái chỗ này, là họ gánh nặng như người ta, nhưng họ dường như là họ không biết được là nó nặng. Hay là họ giỏi quá. Thỉnh thoảng nếu mà chúng ta thánh thiện quá cũng có một chút nguy hiểm, là bởi vì chúng ta không hề để ý đến có những người khác rất vất vả, anh chị em ạ. Đấy, thì họ có thể họ giữ luật kỹ được như vậy, có thể anh giữ luật kỹ, nhưng anh không biết rằng cái luật mà họ giữ được thì có những người khác không chịu nổi. Đấy. Câu số 5 cho thấy khuyết điểm gì của người Pharisêu, hay đúng hơn là khuyết điểm gì của chúng ta. Câu số 5 ạ. Tôi mời anh đọc câu số 5.
Họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy. Quả vậy, họ đeo những hộp kinh thật lớn, mang những tua áo thật dài.
Anh chị em có biết là tôi cũng hơi bị sốc khi cái lần đầu tiên tôi đi nước Do Thái. Khi tôi đến chỗ bức tường than khóc, bức tường than khóc là bức tường mà còn đền thờ Jerusalem ngày xưa bây giờ còn sót lại đấy. Và lúc đấy tôi không hiểu luôn, tôi tưởng là mắt tôi bị nhìn sao. Tức là người ta có đeo hộp kinh thật ạ. Và ngay giữa trán ạ, anh chị em cứ tưởng tượng cái hộp kinh đó, để tôi coi, 4-5 phân ạ, một chiều 4-5 phân nó dày. Trong cái hộp đấy người ta để một câu kinh thánh, cái hộp nó vuông như vậy, và người ta đeo ngay trên trán này. Và như vậy đeo nhất là phải có sợi dây ạ. Và ngoài việc đeo như thế, còn có những người khác đeo ở tay, ở ngay cánh tay. Và tôi mới nhìn, tôi bảo: chúa, người ta làm gì vậy ta? Và tôi cứ đứng ngây cả người ra để xem những cái chuyện lạ lùng như thế. Thế thì ở đây cái việc mà trong sách Cựu Ước đó, có nói đến việc là ngươi phải nhớ giữ, dường như là tuần trước, cái lần trước nữa là... anh chị em quên đấy chứ, dường như tôi có để cái lời kinh ấy, cái lời kinh tuần trước ấy, đấy, lời kinh đọc giùm tôi hết coi. Đấy.
Anh em phải lặp lại những lời ấy cho con cái, phải nói lại cho chúng, lúc ngồi trong nhà cũng như lúc đi đường, khi đi ngủ cũng như khi thức dậy, phải buộc những lời ấy vào tay làm dấu, mang trên trán làm phù hiệu, phải viết lên khung cửa nhà anh em, và lên cửa thành của anh em.
Tức là cái này là có luật cả đấy. Và anh chị em biết, mỗi ngày tất cả những ông Do Thái phải đọc 2 lần, đọc rất to. Chính vì thế nên khi anh chị em thấy người ta đeo như thế vào trán là có thật. Thế thì ở đây Đức Giêsu chỉ có phàn nàn cái này thôi, đó là họ đeo những hộp kinh thật lớn, tức là hộp bé bé cũng được rồi, nhưng mà đeo to ra khổ, đeo to nó nổi đấy. Thế rồi cái áo đấy chẳng hạn, thì cái tua áo, cái tu áo là Đức Giêsu cũng có tu áo. Tu áo ở đây tôi đọc là đính vào thêm một cái gấu áo, mặc áo có ở dưới đính thêm cái tua vào. Và theo sách Dân Số chương 15-38 cái nốt tôi đang đọc này, nhắc nhở người Do Thái ý thức mình thuộc về cộng đoàn linh thánh của dân Chúa. Đức Giêsu cũng có mang tu áo, nhưng mà các thầy này lại tu áo dài quá. Thấy không? Dài quá. Đấy, tức là nói chung là rất bề ngoài anh chị em ạ. Đấy, rất bề ngoài. Đấy. À, những hộp kinh này, những tu áo thật dài đấy. Và như vậy cái chữ mà làm cho anh chị em phải suy nghĩ đó là họ làm mọi việc cốt để cho người ta thấy Đức Giêsu. Trong mùa chay nào anh chị em cũng đọc cái đoạn phúc âm Matthew có nói là có những người ăn chay và để cho người ta thấy. Ăn chay là một cái gì nữa nhỉ? Bố thí vừa thổi kèn cho cả hàng xóm láng giềng, cả ngã tư đều biết đấy. Và thứ ba là cầu nguyện. Đấy, cầu nguyện, ăn chay, bố thí là ba việc đạo đức chính của Do Thái giáo. Và có khi người ta làm việc đấy không phải để cho Chúa hay cho người khác. Tôi khi tôi bố thí là tôi thương người khác, mà hóa ra lại để cho mình, lại quay về cho mình. Thành ra ngay cả khi tôi bố thí, ngay cả khi tôi đọc kinh cầu nguyện, ngay cả khi tôi ăn chay, thì hóa ra lại là tôi đang tô điểm cho khuôn mặt của tôi. Và ở đây Đức Giêsu cũng nói làm cho người ta thấy. Mà anh chị em biết cái nguy cơ mà làm cho người ta thấy thì có khi chúng ta cũng gặp. Xin đi qua câu tiếp anh chị em. Đấy, câu 5, tại sao họ đeo, rồi như vậy anh chị em thấy rồi, tại sao họ đeo hộp kinh cho lớn thì tất cả cũng chỉ là để phô trương đấy thôi. Câu số 6, đọc hai câu 6 và 7. À, tôi đọc lại nguyên văn cái bản dịch này hay lắm. Đấy, tôi đọc cho anh chị em nghe nhé, câu số 6 này. Anh chị em mới biết là anh chị em coi cái bản dịch của anh chị em đi, nó khác một tí đấy. Đấy, anh chị em lấy ông phải lấy cái chương 23 ra. Không không, bốn vở sách này. À phía đây rồi. À thế à, cảm ơn ông. Đấy thì chương câu 6 này tôi đọc nguyên văn cho anh em thấy nha. Họ thích à, không không, tôi đọc câu của câu đúng tiếng Hy Lạp ạ. Họ thích, động từ thích, chạy suốt 4 lần. Chạy suốt 4 món ạ, đúng rồi. Thứ nhất, thích cái gì? Chỗ danh dự, không có chữ ngồi ạ. Đấy khổ vậy. Nếu anh chị em nào mà thích gì thì phải bỏ chữ ngồi đi. Họ thích chỗ danh dự trong đám tiệc. Đấy là cái thích thứ nhất. Đi ăn tiệc thì thích chỗ danh dự. Rồi xong. Cái thích số 2 ạ, hàng ghế đầu trong hội đường. Đấy như vậy, không có chữ chiếm ạ. Chỉ có mỗi động từ thích. Động từ thích chạy suốt 4 cái túc từ phía sau. Họ thích cái chỗ danh dự trong đám tiệc. Họ thích cái hàng ghế đầu trong hội đường. Hội đường người Do Thái như nam nữ là ngồi riêng hay sao? Chắc chắn là riêng. Đấy, và nhưng mà những người hàng ghế đầu là ngon lắm. Họ thích hàng ghế đầu. Và cái thích thứ ba, họ thích cái lời chào. Cái lời chào ở những nơi công cộng. Như vậy anh chị em thấy, như vậy thích cái thích thứ ba là lời. Chứ không có chữ thích được. Thích được chỉ có một chữ thích, nó chạy suốt thôi. Chạy suốt. Thích chỗ danh dự này. Thích hàng ghế đầu này. Thích cái lời chào hỏi ở những nơi công cộng. Và cái điều thứ tư thì không còn đi với chữ thích nữa. Đó là được người ta gọi là Rabbi, nghĩa là thầy. Được người ta gọi là thầy. Đấy, thì anh chị em, cái câu ở đây tôi có nói đến câu 6 đấy. Câu 6 và câu 7 đấy. Anh chị em thấy tôi có hỏi như thế. Kể ra 4 điều mà người Pharisee ưa thích. Sự ưa thích này phản ánh điều gì nơi lòng của họ? Anh chị em, một câu hỏi dễ quá, anh cũng không muốn trả lời nữa. Họ thích cái gì? Đấy. Thích ngồi chỗ cao, chỗ nhất, trong hội đường, đi ăn tiệc, ở nơi công cộng mà được nhiều người chào, cũng thích. Như vậy, anh chị em thấy tôi có nên nói rằng thế này không? Họ thích tiếng, anh chị em biết. Tôi cũng hay chưa định nói với anh chị em bao giờ, chứ mấy cái chữ T là khốn đốn lắm. Và dù anh chị em có thánh thiện đến mấy nữa, thì những chữ T này vẫn cứ chạy suốt đời đấy. Thứ nhất là tiền đấy, anh chị em. Tiền đấy. Tiền đấy. Tiền là khiếp lắm. Lúc đầu tôi có vẻ coi thường tiền, tại tôi đi tu nên tôi không có cần tiền lắm. Nhưng mà khi mà tôi nghe Đức Giêsu nói là anh em chị em nhớ cái chưa, không ai có thể làm Thiên Chúa và gì và tiền được ma mon, thì tôi buồn cười. Tôi bảo sao tiền đâu có gì ghê gớm đâu mà sao Chúa nói mạnh vậy. Nhưng mà dần dần anh chị em mà không tin tôi dễ lắm, nên đọc báo. Anh chị em đọc tất cả mọi thứ tiểu báo để đấy, anh em đọc báo anh chị em sẽ thấy là tất cả mọi chuyện người ta làm mà xấu xa đấy luôn luôn chỉ vì tiền, giết người vì tiền, hối lộ vì tiền, tham nhũng vì tiền, làm cái điều này điều kia vì tiền, tất cả là chỉ vì tiền thôi. Mà anh chị em thấy lạ lắm, đọc báo là thấy tin nào cũng là dính vì tiền, làm ẩu làm tả một cái chuyện gì đó là vì tiền, bởi vì tôi làm ẩu thì tôi mới có lợi chứ đấy, mà tất cả nó ra tiền ấy. Và anh ông có biết là tại sao mà đồng tiền lại ghê gớm như thế không? Vì ai đấy, ai cũng biết rồi, tại các anh biết, vì đồng tiền là tiên, là Phật. May quá không ai gọi là Chúa, kể cũng may thật. Nhưng mà thật ra đồng tiền cũng là Chúa của nhiều người, anh chị em hiểu. Tuy cái câu nói đấy người ta không nói đến Chúa, nhưng thật ra đồng tiền cũng trở nên Chúa khi người ta chọn một là Chúa, hai là tiền, và người ta nói tôi chọn tiền, thì tiền trở thành Chúa, anh chị em. Vâng, và người ta tưởng là có tiền mua tiền cũng được. Thế thì thưa anh chị em, đấy thì lúc nãy tôi nói với anh chị em là cái tiền bạc cũng ảnh hưởng. Và nhưng mà có một cái khác cũng ghê gớm mà hiện nay các thầy này ở đây đang bị dính là tiếng á. Tiếng. Tiếng tăm. Vẫn cứ chữ T đấy. Tiếng tăm. Uy tín. Chỗ đứng. Danh dự. Danh giá. Tất cả những thứ đó. Và những đi kèm với những thứ đó là quyền lực. Đấy, vì anh có tiếng, anh có quyền. Đấy. Thành ra cái tiếng là kinh khủng lắm. Người gì con cọp chết để ra, người ta chết để tiếng. Đấy. Và ông Nguyễn Công Trứ phải không? Phải có danh gì với núi sông. Danh, đấy, danh tiếng đi với nhau hết. Tất cả mấy anh là dính hết, không có anh nào mà tránh được ba cái chuyện mấy cái chữ T này. Đấy. Rất dễ để đến tiếng. Thành ra ngoài cái chuyện mà tiền thì đến tiếng. Đấy. Và anh chị em biết chữ cuối cùng thì anh chị em biết rồi phải không ạ? Ai đoán được, cụ có đoán được chữ cuối cùng là gì? Ngoài tiền với tiếng thì gọi là cái gì?
Chắc tình hay là... Tình phải không
ạ? Tôi cũng đồng ý với cụ, bắt tay cụ. Tình, cụ chắc có nhiều kinh nghiệm lắm. Cụ bảo đấy là tình chứ ạ. Cha có hiểu không? Tình. Tôi thô bạo lắm, nên tôi mà nói thô bạo thì anh tha tội cho tôi, là tôi bảo thịt, hiểu không? Thịt, đấy, thế đấy, xác thịt, đấy, hiểu không? Tình đấy, mà đúng như thế. Đấy, tức là anh chị em nào ngồi trong phòng này mà thắng được ba chữ T coi như lên thiên đàng. Thắng được ba chữ T, anh chị bảo không, tôi tiền ấy, coi như rác, trời ơi, tiền là chuyện nhỏ, không ăn thua gì. Đấy, hai anh chị em bảo không, ba chuyện thịt thiết là không ăn thua gì, tôi ăn chay quen rồi, nhịn ăn chay quen rồi, thịt là không cần rồi. Đấy, và cả tiếng nữa, ai mà bắt đầu thắng được cả cái tiếng tăm của mình và coi những tiếng chỉ là những cái thứ bóng bóng nó bay vậy thôi, hôm nay người ta khen mình, ngày mai người ta vùi mình xuống đất đen á, thì anh chị em mới siêu thoát được. Đấy thì ở đây anh chị em thấy là các chú này, các ông này là thích lắm, đấy, thích ngồi chỗ này, lúc nào cũng thích ghế đầu, thích được chào, rồi được gọi là thầy. Vâng, thôi xong rồi, 6, 7, ưa thích điều gì? Câu số 8, 10 là anh chị em mới thấy nó kinh khủng. Chắc thế nào mình cũng phải xong câu số 7 chứ không thể nào được. Đó là thế này, đây bây giờ xin ai đọc giùm tôi câu 8 đến 10. Vâng. Anh chị em nhớ đọc xem rồi, nghe kỹ xem rồi có thấy bị sốc không nhé. Đấy mới là đâu quan trọng. Nếu mà lời của Chúa không gây sốc cho mình thì như thế là chưa ăn thua. Bao giờ nó phải đụng vào mình. Vâng, xin mời.
Thần anh em thì đừng để ai gọi mình là Rabbi, nghĩa là thầy. Vì anh em chỉ có một thầy, còn tất cả anh em đều là anh em với nhau. Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em, vì anh em chỉ có một cha là cha trên trời. Anh em cũng đừng để ai gọi mình là người lãnh đạo, vì anh em chỉ có một vị lãnh đạo là Đức Kitô.
Được rồi, cảm ơn ạ. Đấy. Đấy. Anh chị em đọc câu nói, anh chị em có khó chịu không? Khó chịu này nhé. Anh em đừng để ai gọi mình là thầy. Đừng để ai gọi mình là Rabbi hay là thầy. Đấy. Là thầy, vì anh em chỉ có một thầy. Còn tất cả anh em là đều là anh em với nhau. Mà nếu là anh em với nhau là hơi ngang hàng đấy, anh chị em là ngang hàng đấy. Chắc chắn có một nhà dòng một nhà dòng đã đọc cái đoạn phúc âm này và đã muốn giữ nó theo nghĩa đen đấy. Anh chị em biết dòng nào không? Dòng nào có ai biết không ạ? Dòng anh em hèn mọn, đây, dòng Francisco. Và họ, và dòng Francisco họ gọi là dòng anh em hèn mọn. Và như thế bề trên cũng, dù là linh mục thì vẫn gọi là anh. Họ gọi nhau trong nhà dòng, gọi nhau là anh em. Và dù là bề trên thì cũng là anh, dĩ nhiên họ viết ra nữa. Mặc dù trong dòng khác thì cũng gọi nhau là anh em, nhưng mà không viết ra, còn đây là để viết ra rõ, viết rõ là anh. Thí dụ như ông sếp lớn nhất, theo tôi nhớ, ông mà sếp lớn nhất của nhà dòng thì là anh tổng phục vụ. Vậy thôi, anh tổng phục vụ, rất là dễ thương. Thầy ra như anh chị em thấy ở đây, Đức Giêsu nói đừng có để cho, không phải là gọi người thầy, đừng có để cho người ta kêu mình là thầy. Tại sao vậy? Chỉ có một thầy thôi, và tất cả anh em là anh em với nhau. Thế câu này có thể đụng đến chúng ta. Tôi nhớ cái lần đầu tiên tôi vô nhà tập năm 1972 đó, là lần đầu tiên tôi được mặc áo dòng. Và sau đó ở nhà tập thì tôi được những người đến nhà tập đó, họ gọi tôi là thầy. Ui sướng lắm, được gọi là thầy, rất đã. Không thể nào quên được cái lần đầu tiên được gọi là thầy. Và câu số 9, anh em đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em, vì anh em chỉ có một cha là cha trên trời. Thì câu này thế nào cũng làm cho anh chị em biểu, ủa như vậy mình gọi các cha làm sao ta, đúng không nào? Hay là anh chị em bảo, ủa như vậy mình gọi ba mình sao ta? Đấy, anh chị em đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em, chỉ có một cha, chỉ có một thầy thôi. Đấy. Và thậm chí ở đây còn nói thêm nữa là đừng có gọi ai, đừng có để cho ai gọi mình là lãnh đạo, chỉ đạo gì hết. Đó. Vì chỉ có một người lãnh đạo là Đức Kitô. Mà anh chị em biết là trong đạo của chúng ta thì có nhiều chức cha lắm ấy. Đức Giáo Hoàng thì gọi là Đức gì ấy nhỉ? Đức Thánh Cha. Vâng. Đấy. Và các những thánh mà sau thánh, các thánh tông đồ thì có nguyên một giai đoạn nhiều thế kỷ gọi là các thánh gì anh chị em nhớ không? Sau các thánh tông đồ thì đến thời đại của các thánh gì ạ? Các thánh giáo phụ. Đấy, các thánh giáo phụ đấy. Và nếu mà trí nhớ của tôi không lầm thì Mốt, có lẽ là Mốt hay Mai gì đấy không biết, là ở Cam Ranh đan viện Mỹ Ca là có một tân viện phụ. Viện phụ, phụ là gì anh chị em? Là cha đấy. Vâng, viện phụ bảo đấy, chúng tôi cũng quen ngài đấy. Đấy thưa anh chị em, thế cho chúng ta có thượng phụ này, có viện phụ này, có nghị phụ. Những vị mà đi họp ở trong hội đồng, thượng hội đồng vừa qua là những nghị phụ đấy, nghị phụ, thượng phụ, rồi giáo phụ, nhiều thứ. Vâng, đấy, anh chị em biểu, ủa sao mình gọi vậy, sao Đức Chúa Giêsu nói đừng có kêu ai là cha mà sao lại kêu như thế đấy, cũng là những vấn đề đấy. Thưa anh chị em, lát nữa tôi sẽ chia sẻ với anh chị em. Chỉ nhắc anh chị em liền ở đây đó là, ở đây tôi có viết cái câu, những câu hỏi nó hơi ngộ ngộ như vậy. Điều này ta có làm được không? Có làm được không? Anh chị em hiểu có vẻ như là không làm hay sao nhỉ? Vậy thế, có làm được không? Đức Giêsu đòi chúng ta có cái thái độ nào trước cám dỗ về chức tước? Đấy, chúng ta cũng thích làm thầy. Làm thầy là thú vị lắm. Đấy, làm cha người ta, làm thầy chẳng hạn. Đấy. Thế thì ở đây Đức Giêsu có nhắc điều này, chỉ nói một câu trước khi lát nữa mình nói tiếp, đó là để nhắc anh chị em biết là trong giáo hội của chúng ta ngay từ đầu thì giáo hội của chúng ta đã có những vị thầy. Trong những giáo hội đầu tiên, ngay khi có những anh chị em giáo hữu ở với nhau, khi chưa có một bóng nhà thờ, anh chị em biết nhà thờ là chuyện mới, mà lúc đầu thì nhà thờ là gì? Là tư gia, tất cả người ta làm lễ ở tại nhà riêng đấy. Ở tại những nhà chị này rộng, thế là chị mời bao nhiêu người tới rồi dâng lễ ở đấy. Và trong giáo hội như thế, ngoài những vị tông đồ, anh chị bầu dĩ là phải có các thánh tông đồ, nhưng mà còn một cái chức nữa là chức thầy dạy. Có những người làm tiên tri, có những người hay chữa bệnh, có những người lãnh đạo, nhưng cũng có những người làm thầy để dạy. Thành ra chữ thầy ngày xưa ngay trong giáo hội sơ khai cũng có đấy, anh chị em. Và Thánh Phaolô cũng có thể nói với mọi người khác, những người mà ngài giúp đỡ đó, ngài gọi họ là con và ngài coi họ là người cha của những người đấy. Thế thì chỉ nhắc anh chị em rằng cái vấn đề không phải là chúng ta có nên gọi là Đức Thượng Phụ hay là Đức Giáo Phụ hay là Đức Thánh Cha hay là Đức Viện Phụ hay là Nghị Phụ, không phải. Mà điều quan trọng chúng ta phải nhớ rằng mọi chức cha đều bắt nguồn từ người cha duy nhất ấy là chính Thiên Chúa. Chính từ Thiên Chúa mà có mọi chức cha khác ạ. Và như thế, nếu mà có người này người kia được chia sẻ chức cha thì bởi vì đã tham dự vào chức cha ấy, chức cha của Thiên Chúa. Và anh chị em hỏi thế thầy thì sao? Thầy cũng vậy ạ. Thầy cũng thế ạ. Nếu mà tôi vô nhà tập mà tôi bắt đầu được gọi là thầy thì chức thầy của tôi cũng là tham dự vào chức thầy của Đức Giêsu. Chỉ có một thầy thôi là Đức Giêsu đấy. Và như thế những chức thầy khác tham dự vào chức đấy. Tôi là thầy bởi vì tôi gắn bó với Đức Giêsu nên tôi là thầy. Vâng. Và vì thế nên như thế anh chị em hỏi thế có anh cha có gì nói thêm một câu gì hay hơn không? Thì tôi nghĩ là dù tôi là thầy hay là cha, tôi không được phép quên tôi là anh em của chị em của người khác ạ. Dù tôi là thầy, dù tôi có chức này chức khác ở trong giáo hội hay ngoài giáo hội, khi mà tôi có chức thì tôi nhớ rằng tôi có chức ấy vì tôi tham dự vào chức của Đức Giêsu hay của Chúa Cha. Còn chính tôi vẫn không mất đi cái chuyện tôi là anh em ạ. Ngay cả khi tôi là thầy thì tôi vẫn là anh em. Vâng, như thế. Thế thì anh chị em ơi, anh chị em bảo ủa cha mới nói câu sau rồi có nghe có được không, có đúng không đó. Thì tôi chỉ mời anh chị em đọc câu số 11 là anh chị em lập tức thấy ngay rằng những điều tôi nói là không hề sai chút xíu nào. Con đọc số 11.
Trong anh em, người làm lớn hơn cả phải làm người phục vụ anh em.
À, vâng, đúng rồi ạ. Đấy, câu số 11. Anh chị em thấy không? Vậy thôi, người làm lớn hơn cả. Người làm lớn là người làm thầy. Người làm lớn là người làm cha đấy. Người làm lớn là người làm người lãnh đạo đó. Lãnh đạo chỉ đạo đó. Thế nào trong cộng đoàn cũng phải có người làm lớn chứ. Ngay trong gia đình của anh chị em cũng phải có một người lãnh đạo, một người đứng đầu. Đấy, thế thì chỗ nào cũng thế, cũng phải có những người làm lớn, có người chịu trách nhiệm. Nhưng mà anh chị em biết cái cuộc cách mạng của Đức Giêsu nó nằm trong có một cái câu bé mà chúng ta mới nghe thôi. Trong anh em, ai là người làm lớn hơn cả phải làm đầy tớ cho anh em. Cái câu nó ngắn như thế mà anh chị em không thể ngờ được rằng tất cả cái cuộc cách mạng của Đức Giêsu nằm như thế. Đức Giêsu không bao giờ nói cái câu thế này. Mặc dù lúc nãy đọc thì anh chị em tưởng là Đức Giêsu nói là không được gọi ai là cha nhỉ, nhớ cấm tay cấm tiệt đó, không bao giờ được gọi ai là thầy. Không ạ, anh có thể làm thầy, anh có thể làm cha, mà nhớ nghe nếu làm thầy làm cha thì phải làm người phục vụ. Như vậy trong cộng đoàn có thể có người làm lớn không? Có chứ. Ngay bây giờ thì có khi anh chị em hiểu cha đây cũng là làm lớn thì tôi đâu bằng cha đâu. Đấy, thế thì ngay cả người làm lớn hơn cả hóa là người phục vụ. Và như thế người làm lớn là người có quyền. Và anh chị em biết, tôi có nhớ một câu tiếng Pháp là mọi thứ quyền đều làm hư hỏng. Mà sao câu đấy tôi không thích, mà cuối cùng dần dần tôi cũng phải chịu. Tout pouvoir corrompt. Tout pouvoir corrompt. Mọi quyền lực đều làm hư hỏng. Và tôi nghĩ là tôi phải cố gắng nhớ câu đấy. Nếu mà quên đi thì là hư chuyện hết. Khi mà tôi có quyền là dễ hư. Bởi vì quyền nó có một cái gì lạ lắm cả. Nó làm cho người ta cứ thèm thuồng hơn. Và khi người ta có quyền thì người ta quên khuấy đi rằng là bổn phận của mình là quyền là để phục vụ chứ không phải là quyền để. Và tôi thích cái câu của Đức Giêsu lắm trong Mắc-cô chương 10 á. Vâng, thưa anh chị em, đó thành ra chỉ nhắc anh chị em là Đức Giêsu có nói là ở ngoài đó người ta ai làm lớn thì thế này thế kia, nhưng ngài nói sau còn các con thì không được như vậy, không được làm như vậy. Thì thưa anh chị em, đấy thành ra ở đây vâng đấy thì anh chị em thấy tôi có nói đến câu số 8 rồi đấy. Vậy cái sự lớn lao thực sự của một con người nằm ở chỗ phục vụ. Và như thế khi nào mà anh chị em ở đây có quyền á, thì anh chị em biết rằng anh chị em nên reo lên. Nếu anh chị em vừa được một cái chức gì đó thì anh chị em nên reo lên và nói rằng lạy Chúa, cảm ơn Chúa đã cho con cái giấy phép để phục vụ. Giấy phép để phục vụ. Mọi chức và quyền là giấy phép để phục vụ. Vâng, thế thì đấy, anh chị em thấy câu kết, anh chị em biết rồi. Rồi có cả ai nâng mình lên, hạ mình xuống thì cũng vậy. Bài phúc âm này nhắc nhở cái gì? Vâng, anh chị em có thể suy nghĩ. Chắc chúng ta phải kết thúc ạ. Vâng. Chúng ta kết thúc bằng một lời nguyện. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Chúa, có những bài tin mừng đem đến cho chúng con sự nhắc nhở và làm chúng con nhức nhối. Chúng con hiểu rằng giáo hội của chúng con, đất nước của chúng con còn cần rất nhiều thời giờ, thời gian và cố gắng để mỗi người có thể sống được lời Chúa. Xin Chúa cho chúng con sau giờ học này, chúng con chỉ nhớ một câu cũng được rồi. Tất cả chúng con là anh em, anh chị em của nhau. Và nếu ai có quyền, nếu ai có chức, thì tất cả những điều đó chỉ là cơ hội để chúng con phục vụ. Xin Chúa cho chúng con sống tinh thần của Chúa. Hôm nay là cuối tháng Đức Mẹ, tôi mời các anh chị em đọc một kinh kính mừng kính Đức Mẹ. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, có phúc lạ hơn mọi người nữa. Và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con có tội khi này và trong giờ hôn tự. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Cảm ơn anh chị em.